Điện thoại được trả lại cho Gia Ý lúc 1 giờ 17 phút. Màn hình đầy tin nhắn nguyền rủa. Ở giữa chúng là thông báo từ dịch vụ lưu trữ độc lập, thư hẹn giờ sẽ được gửi lúc 19 giờ, trừ khi cô đăng nhập bằng hai khóa xác thực và hủy lệnh. Người nhận gồm kiểm sát viên phụ trách tội phạm kinh tế, bộ phận pháp chế của nền tảng phát sóng và hai văn phòng công chứng không liên quan đến An Tâm. Gói dữ liệu chứa hash của Di Trúc thật, camera thang thuốc, lịch sử mở két, kết quả phân tích vi hạt mực, lời khai niêm phong của Phương Nghi và chỉ dẫn xác minh từng nguồn. Đó không phải nút bấm chiến thắng. Đó là cách cô bảo đảm rằng nếu mình bị bắt lại, bị cắt sóng hay buộc phải im lặng, chứng cứ vẫn tự đi tiếp. La Mỹ Kỳ gọi đến ngay sau đó. Giọng cô ta mềm mại như đang mời một vị khách danh dự. Cô ta hứa dành cho Gia Ý 10 phút thanh minh, với điều kiện giao nộp toàn bộ tài liệu trước giờ phát sóng để kiểm tra tính hợp pháp. Gia Ý đáp rằng cô sẽ mang theo những gì cần thiết. Mỹ Kỳ cười, nhắc đến phòng cấp cứu nơi Tú Mai đang nằm, rồi nói dư luận đôi khi rất tàn nhẫn với gia đình của người có tội. Gia Ý ghi âm cuộc gọi, tạo hash và gửi bản sao cho luật sư. Sau đó cô đến bệnh viện. Tú Mai nằm sau lớp kính, gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn cố giơ tay khi thấy con. Gia Ý không được vào vì lệnh hạn chế thăm nom. Cô áp lòng bàn tay lên kính. Mẹ cô cũng làm như vậy ở phía bên kia. Không ai nói được gì, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, Gia Ý cho phép mình khóc, chỉ một phút, rồi cô lau mặt, quay đi.